Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 22 tháng 11 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày thông điệp Đức Thánh Cha gửi cho hội nghị về tông huấn niềm vui yêu thương. Kế đó là các tiết mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 19 từ câu 11 đến câu 28. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán thêm một dụ ngôn nữa, vì người đã đến gần Jerusalem mà dân chúng cứ tưởng là nước Thiên Chúa sắp xuất hiện trong giây lát. Người phán bảo rằng, có người quý tộc kia đi phương xa để được phong vương rồi trở về. Ông cho gọi 10 người tôi tớ đến, giao cho họ 10 nén bạc và dặn rằng, hãy làm lời cho đến khi ta trở về. Nhưng các người dân của ông ấy ghét ông, sai người đi theo mà rằng, chúng tôi không muốn ông ấy làm vua chúng tôi. Được phong vương rồi ông trở về, cho gọi các tôi tớ mà trước kia ông đã giao tiền cho, để biết mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu. Người thứ nhất đến và thưa, tâu vua, nén bạc của vua đã xin lời được 10 nén. Nhà vua bảo, được, hỡi người tôi tớ tốt lành, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ mọn, ngươi sẽ được quyền cai trị 10 thành. Người thứ hai đến thưa, tâu vua, nén bạc của vua đã xin lời được 5 nén. Nhà vua đáp, ngươi cũng vậy, hãy cai quản 5 thành. Người thứ ba đến thưa, tâu vua, đây nén bạc của vua, tôi còn giữ trong khăn, vì tôi sợ ngài. Ngài là người hà khắc, và lấy cái ngài không gửi, gặt cái ngài không gieo. Vua phán rằng, hỡi đầy tớ bất lương, ta cứ lời ngươi mà xử ngươi. Ngươi đã biết ta là người hà khắc, lấy cái ta không gửi, gặt cái ta không gieo. Sao ngươi không gửi bạc ta ở ngân hàng, để rồi khi ta trở về, ta có thể lấy cả vốn lẫn lời. Vua liền bảo những người đứng đó rằng, hãy lấy nén bạc của nó mà trao cho người đã có 10 nén. Họ tâu rằng, tâu vua, người ấy đã có 10 nén rồi. Vua đáp, ta nói cùng các ngươi, ai có sẽ cho thêm, và người đó sẽ được dư dật. Còn ai không có, người ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có. Còn những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta làm vua, hãy đem chúng ra đây và giết chúng trước mặt ta. Nói thế rồi, Chúa liền dẫn họ lên Jerusalem. Quý vị và các bạn thân mến, trong tác phẩm Những người lữ hành trên đường hy vọng, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận kể về chứng tự của cô Sophie Bedanska như sau. Vì túng nghèo, cô phải đi làm thuê ở đợ cho một gia đình Do Thái tên là Merson. Công việc của cô là chăm sóc mấy đứa con của ông chủ. Ngày đầu tiên biết Sophie là người Công giáo, ông chủ đặt điều kiện là cô không được giảng đạo cho các con của ông. Tối hôm ấy, Sophie lấy một miếng giấy nhỏ, ghi ít chữ vào đó, rồi bỏ trong tấm huy chương mà bố cô trói lại cho cô và đeo vào cổ. Các con ông chủ nhiều lần đòi coi tấm huy chương ấy, nhưng cô nhất quyết từ chối. Nhờ sự chăm sóc tận tâm của Sophie, các con ông Merston ngày càng ngoan ngoãn giỏi giang. Cuộc sống đang trôi lặng lẽ, thì một hôm bé Naim đau nặng, phải vào bệnh viện. Sophie phải túc trực ở đó ngày đêm. Sau Naim lại đến hai em khác cũng phải vào bệnh viện. Thế là gánh nặng lại chồng chất thêm lên vai của Sophie. Tuy nhiên, cô vẫn tận tình phục vụ một cách vui vẻ cho đến khi cả ba em được bình phục. Sau thời gian phục vụ hết mình, Sophie ngã bệnh và vì quá kiệt sức nên cô đã qua đời. Sau khi Sophie qua đời ít lâu, một hôm ông Merston tình cờ thấy tấm huy chương mà Sophie vẫn mang nằm ở góc giường của cô. Nhặt tấm huy chương lên, ông Merston nhìn thấy đầu miếng giấy nhét ở sau tấm huy chương. Ông rút ra và thấy trên miếng giấy có ghi hàng chữ. Khi người ta cấm tôi nói về đạo của tôi quyết sống đạo của tôi trước mặt họ như một chứng tích hùng hồn. Và thành quả của chứng tích của cuộc đời Sophie, đó là vào ngày lễ giỗ thứ hai của Sophie, người ta thấy gia đình ông Merston đã đến nhà thờ dâng lễ cầu nguyện cho Sophie và xin trở lại đạo. Cô Sophie đã tận dụng tất cả hoàn cảnh và khả năng của mình để xin lời cho nước Chúa. Qua dụ ngôn về nén bạc trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta đừng nghĩ đơn giản rằng những nén bạc Chúa ban cho mỗi người chỉ là tài năng, sức khỏe và những điều kiện xem ra thuận lợi theo cái nhìn của con người. Nhưng chúng ta cần phải hiểu những nén bạc ấy còn là những hoàn cảnh khó khăn, những đau khổ, bệnh tật, thậm chí là những sự thất bại và sự bất hại. Cô Sophie trong câu chuyện kể trên đã biết xin lời từ những nén bạc khó khăn đó. Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu đã nói, tất cả là hồng ân, kể cả những khó khăn thử thách trong cuộc đời. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra những nén bạc Chúa trao trong đời sống của chúng con, và giúp chúng con biết tích cực xin lời từ những nén bạc ấy. Amen. Thank you.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi giảm chênh lệch về săn sóc sức khỏe. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ dự án thiết lập một diễn đàn hành động chia sẻ và cộng tác giữa các tổ chức y tế công giáo tại các miền và môi trường xã hội khác nhau để giảm bớt những chênh lệch trong vấn đề săn sóc sức khỏe. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thư gửi các tham dự viên Hội nghị quốc tế lần thứ 32 do Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện tổ chức tại Vatican trong tuần từ 16 đến 18 tháng 11 vừa qua về đề tài đương đầu với những chênh lệch trên thế giới trong vấn đề sức khỏe. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, việc thực thi dự án vừa nói, đòi những người khởi xướng, ngày càng gây sự ý thức và nhạy cảm hơn nơi các tổ chức, các cơ quan từ thiện và kỹ nghệ y tế, để tất cả mọi người thực sự hưởng quyền được bảo vệ sức khỏe. Trong thư, Đức Thánh Cha cũng cổ võ các nhân viên y tế hãy lắng nghe, nâng đỡ và đồng hành với các bệnh nhân như thái độ của người Samaritano nhân lành trong phúc âm, cảm thương người bị bóc lột và bị thương, sẵn sàng đi vào vấn đề, đặt mình trong tình trạng của người khác. Đức Thánh Cha viết, một tổ chức y tế hữu hiệu và có khả năng đương đầu với những sự chênh lệch, không thể quên lý do hiện hữu của mình là lòng cảm thương của bác sĩ, y tá, các nhân viên, các người thiện nguyện và tất cả những người qua con đường đó có thể giảm bớt đau khổ cùng với sự cô đơn và lo âu. Lòng cảm thương không những là con đường tốt nhất để thăng tiến công lý, vì cảm thương những người khác giúp chúng ta không những hiểu những vất vả cơ cực, khó khăn, sợ hãi của họ, nhưng còn khám phá nơi mỗi người phẩm giá quý giá và giá trị duy nhất của họ. Vì phẩm giá con người là nền tảng của công lý, trong khi sự khám phá giá trị khôn sánh của mỗi người là sức mạnh thúc đẩy chúng ta vượt thắng mọi sự chênh lệch trong thái độ hăng say và từ bỏ. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên, Đức Thánh Cha đặc biệt ngỏ lời với các đại diện của các hãng dược phẩm hiện diện tại hội nghị và đề cập đến vấn đề làm sao để trẻ em bệnh nhân được uống thuốc chống virus. Ngài không phủ nhận rằng kiến thức khoa học và sự nghiên cứu của các xí nghiệp để chế tạo thuốc men có những luật lệ riêng phải theo như luật bảo vệ tài sản trí thức và lợi nhuận chính đáng. Nhưng những điều này cần phải được thích ứng với quyền được những biện pháp trị liệu thiết yếu hoặc cần thiết, đặc biệt là trong trường hợp những bệnh hoại hiếm hoặc những bệnh bị lơ là không được quan tâm đến, cùng với những thứ gọi là thuốc mồ côi. Đức Thánh Cha kêu gọi làm sao để các chiến lược y tế nhắm theo đuổi công bằng và ích chung phải có thể nâng đỡ được về phương diện kinh tế và luân lý đạo đức. Cụ thể là làm sao để người nghèo có thể có được những thuốc thiết yếu ở số lượng thích hợp cùng với những hình thức có thể sử dụng được và được bảo đảm, cùng với thông tin đúng đắn, giá thích hợp cho các cá nhân và cộng đoàn. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Ngày Thế giới Người nghèo tại Sở Kiện. Hôm 19 tháng 11 vừa qua, nhằm đúng Chủ nhật thứ 33 thường niên, lần đầu tiên toàn thể giáo hội công giáo tổ chức Ngày Thế giới vì người nghèo, theo lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco. Giáo hạt Phủ Lý đã tổ chức cuộc hội ngộ này tại Tiểu Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện. Đặc biệt cuộc gặp gỡ này còn có sự hiện diện của Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Ngay từ sớm, gần 700 trong tổng số 840 người khuyết tật, bệnh tật, từ các giáo xứ trong giáo hạt Phủ Lý quy tụ về nhà thờ xứ Sở Kiện để tham dự sự kiện trọng đại này. Đúng 9 giờ 15 phút, Đức Hồng Y Phê-rô đã gặp gỡ mọi người. Đức Hồng Y đã tóm tắt sứ điệp Ngày Thế giới vì người nghèo của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Hồng Y nhấn mạnh, người nghèo chính là kho tàng của nhân loại. Sự hiện diện của người nghèo là một dấu chỉ nhắc nhở những người giàu có sống xa hoa, những người bóc lột sức lao động và của cải của người khác, những người có lòng tham làm hại người khác, phải sám hối ăn năn. người nghèo, nghèo vật chất, nghèo sức khỏe, nghèo khả năng, nhưng lại luôn sống khiêm tốn, sống tin tưởng và phó thác. Nên người nghèo có tâm hồn đẹp lòng Chúa. Chính Chúa Giê-xu đã đồng hóa mình với những người nghèo, người bệnh tật. Đức Hồng Y nói tiếp, chung quanh chúng ta còn bao nhiêu cảnh tù đầy chiến tranh, thất nghiệp, tai nạn, bệnh tật, vân vân. Một cách nào đó, mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm. Hết mọi người, hãy nhìn, hãy giơ tay, hãy ôm lấy những người nghèo, để họ cảm nhận được hơi ấm của tình yêu. Đỉnh cao của ngày hội ngộ là thánh lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam vào lúc 10 giờ. Cùng đồng tế với Đức Hồng Y Phêrô có cha quản hạt Phủ Lý, cha đặc trách Caritas giáo hạt, cha sứ, cha phó Sở Kiệt, cùng quý cha lân cận. Trước khi kết thúc thánh lễ, một thành viên khuyết tật đã thay lời cho mọi người có mặt, nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân mẹ giáo hội, đã luôn yêu thương, ban ơn, đỡ nâng và xoa dịu những nỗi đau khổ nơi thân xác mà họ đang phải mang mỗi ngày. Sau thánh lễ là bữa ăn huynh đệ. Ban tổ chức đã chuẩn bị phần quà và sắp xếp cho tất cả các đối tượng của ngày hội được dùng cơm cùng với Đức Hồng Y và quý cha trong nhà tiếp đón khách hành hương Sở Kiện.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày thông điệp Đức Thánh Cha gửi cho hội nghị về tâm hướng niềm vui yêu thương qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm thứ Bảy, 11 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thông điệp đến các tham dự viên của hội nghị do Hội đồng Giám mục Ý tổ chức, nói về tông huấn hậu thượng hội đồng niềm vui yêu thương. Trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn thông điệp dựa vào bản tiếng Anh của Tòa Thánh và bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Đức Thánh Cha bắt đầu thông điệp như sau. Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em. Tôi thân ái chào mừng tất cả anh chị em tham dự hội nghị chuyên đề về tông huấn niềm vui yêu thương do Văn phòng Chăm sóc Mục vụ Gia đình của Hội đồng Giám mục Ý triệu tập. Chủ đề mà anh chị em đề ra, tin mừng tình yêu giữa lương tâm và quy luật, có tầm quan trọng lớn lao và có thể soi sáng con đường mà giáo hội Ý đang đi, hầu đáp ứng ý nguyện lập gia đình đang xuất hiện trong linh hồn các thế hệ trẻ. Tình yêu giữa một người đàn ông và một người đàn bà hiển nhiên là một trong các kinh nghiệm có tính sản sinh nhất của con người. Nó là chất men của nền văn hóa gặp gỡ và dẫn vào thế giới hiện tại cả một luồng tính xã hội. Thật vậy, lợi ích gia đình là điều có tính quyết định đối với tương lai thế giới và tương lai giáo hội. Gia đình phát sinh từ hôn nhân, tạo nên nhiều sợi dây phong phú, tự chứng tỏ là một đối cực hữu hiệu nhất chống lại chủ nghĩa cá nhân vốn đang rất thịnh hành. Tuy nhiên, song song với hành trình yêu thương phu phụ và cuộc sống gia đình, có những tình huống đòi hỏi phải chọn lựa khó khăn, vì các chọn lựa này phải thực sự chính xác. Trong thực tại gia đình, đôi khi có những nút thắt cụ thể cần được tháo gỡ bằng một lương tâm khôn ngoan của mỗi thành phần. Điều quan trọng là không được để các người phối ngẫu, các bậc cha mẹ cô đơn, mà phải đồng hành trong các cam kết của họ đối với việc áp dụng tin mừng vào tính cụ thể của đời sống. Mặt khác, chúng ta biết rõ rằng chúng ta được kêu gọi đào tạo các lương tâm, chứ không có cao vọng thay thế các lương tâm này. thế giới đương thời có nguy cơ lẫn lộn tính ưu việt của lương tâm, một điều luôn phải được duy trì, với tính tự lập hoàn toàn của cá nhân đối với các mối liên hệ của họ ở trong đời. Như gần đây, tôi đã nói với Giáo hoàng Hàn Lâm Viện Sự Sống, có những người dám nói tới việc tôn thờ cái tôi, nghĩa là thờ lạy bản ngã mình, là đặt mọi sự làm lễ tế trên bàn thờ bản ngã, kể cả các tình âu yếm thân thương nhất của mình. Viễn tượng này đương nhiên là có hại. Nó tạo khuôn cho một hữu thể lúc nào cũng chỉ biết nhìn mình trong gương, riết rồi hết cả khả năng nhìn người khác và thế giới. Việc lan tràn thứ thái độ này đem lại nhiều hậu quả hết sức nghiêm trọng cho mọi tình âu yếm và liên hệ ở trong đời. Đây là một việc làm ô nhiễm, sẽ xói mòn các linh hồn và làm tâm trí ra hỗn loạn, tạo nên nhiều ảo tưởng sai lạc. Romano Guardini, trong một bản văn về chủ đề lương tâm, có chỉ đường để ta tìm ra sự thiện đích thực. Ngài viết, từ việc giam hãm trong chính mình này, tôi chỉ được tự do nếu tìm ra một điểm vốn không phải là bản ngã tôi. Một chiều cao cao hơn chính tôi, một điều gì vững chắc và có tác dụng trong thẳm sâu của tôi. Và kìa, ở đây, chúng ta đạt tới cốt lõi, tức thực tại tôn giáo. Sự thiện này là một điều sống động. Đó chính là sự viên mãn của giá trị, vốn thuộc về Thiên Chúa hằng sống luôn là chính người. Ở sâu thẳm mỗi người, chúng ta đều có một nơi, trong đó mầu nhiệm sẽ tự mạc khải và soi sáng mọi người, làm họ trở thành người chủ đạo của lịch sử đời họ. Như Công đồng Vatican thứ hai đã nhắc nhở, lương tâm là cốt lõi và cung thánh kính nhiệm nhất của con người. Ở đấy, họ ở một mình với Thiên Chúa, tiếng nói của người vang động khắp thẳm sâu lòng họ. Người Kitô hữu có bổn phận phải tỉnh thức, để trong thứ nhà tạm này không còn thiếu ơn Thánh Chúa, một ơn thánh vốn soi sáng và củng cố tình yêu vợ chồng và sứ mệnh cha mẹ. Ơn thánh đổ đầy chiếc bình tâm hồn con người bằng khả năng biết cho đi một cách lạ thường, làm mới lại phép lạ của tiệc cưới Cana cho các gia đình ngày nay. Chú giải đoạn tin mừng trên, tôi đã có thể nói rằng, nhờ biến đổi thành rượu nước của chiếc bình vốn dùng cho nghi thức thanh tẩy của người Do Thái, Chúa Giê-xu đã thực hiện một dấu lạ rất hùng hồn là, người biến đổi luật Mô-sê thành tin mừng, tin mang niềm vui. Chúa Giê-xu đặc biệt chỉ cho ta phương thuốc thương xót, là phương thuốc chữa được sự cứng lòng, phục hồi mối liên hệ giữa chồng và vợ, và giữa cha mẹ và con cái. Anh chị em thân mến, tôi cầu chúc sự tốt đẹp nhất cho việc làm của anh chị em tại hội nghị chuyên đề này. Cầu mong giáo hội tại Ý giúp đỡ để thẩm thấu và khai triển nội dung cũng như phong thái của niềm vui yêu thương. Cầu mong giáo hội này đóng góp vào việc đào tạo các cổ vũ viên cho các nhóm gia đình trong các giáo xứ, các hiệp hội và phong trào. Cầu mong giáo hội này hỗ trợ cuộc hành trình của không biết bao nhiêu gia đình, giúp họ sống niềm vui tin mừng và trở thành các tế bào tích cực trong cộng đồng. Tôi ban phép lành cho anh chị em và xin anh chị em vui lòng cầu nguyện cho tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi đến các tham dự viên của một hội nghị do Hội đồng Giám mục Ý tổ chức, nói về tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Niềm Vui Yêu Thương hôm 11 tháng 11 vừa qua. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Thánh lễ là lời cầu nguyện cao trọng nhất và tuyệt vời nhất, đồng thời cũng cụ thể nhất. Đó là cuộc gặp gỡ tình yêu với Thiên Chúa qua lời và mình máu của Chúa Giê-xu quý vị và các bạn thân mến. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu, tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần, sáng thứ Tư 15 tháng 11 vừa qua. Trong các đoàn hành hương cũng có nhóm tín hữu Việt Nam đến từ San Jose, Bắc California. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn đoạn phúc âm đầu chương 11 của Thánh sử Luca viết rằng: Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Người bảo các ông: Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, nước Cha mau đến. Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta tiếp tục các bài giáo lý về thánh lễ. Để hiểu vẻ đẹp của việc cử hành thánh thể, tôi muốn trình bày một khía cạnh rất đơn sơ. Thánh lễ là cầu nguyện, là lời cầu nguyện tuyệt hảo, cao vời nhất và cũng cụ thể nhất. Vì qua lời, mình và máu Chúa Giêsu, đó là cuộc gặp gỡ tình yêu với Thiên Chúa. Nhưng trước hết phải hỏi, lời cầu nguyện là gì? Đức Thánh Cha trả lời như sau. Trước hết đó là cuộc đối thoại, là tương quan cá nhân với Thiên Chúa. Con người đã được tạo dựng như là bản vị tương giao, chỉ tìm thấy việc thực hiện trọn vẹn chính mình trong cuộc gặp gỡ với đấng tạo hóa. Con đường cuộc sống là hướng về cuộc gặp gỡ vĩnh viễn với Chúa. Sách Sáng Thế khẳng định rằng, con người đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Và giống Thiên Chúa, là Cha, và Con, và Thánh Thần. Một tương quan tình yêu hoàn hảo là sự hiệp nhất. Từ đó chúng ta có thể hiểu rằng, chúng ta tất cả đã được tạo dựng để bước vào trong một liên hệ tình yêu toàn thiện. Trong một trao ban chính mình liên tục và nhận lãnh chính mình, để có thể tìm ra bản thể trọn vẹn của chúng ta. Tiếp tục bài huấn dụ về thánh lễ là cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói. Khi ông Mô-xê nhận được tiếng gọi của Thiên Chúa trước bụi gai đang cháy, ông đã hỏi Ngài tên là gì, thì Chúa trả lời, ta là đấng ta là. Kiểu nói này trong nghĩa nguyên thủy của nó, diễn tả sự hiện diện và ân huệ. Và thực vậy, Thiên Chúa nói ngay thêm sau đó, Thiên Chúa của cha ông ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Cũng thế, khi Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ Ngài, Ngài gọi họ để họ ở với Ngài. Vì thế, đây là ơn thánh lớn lao nhất. Có thể kinh nghiệm rằng, thánh lễ, thánh thể, là lúc đặt ân để ở với Chúa Giêsu và qua Ngài ở với Thiên Chúa Cha và các anh em khác. Cũng như mọi cuộc đối thoại thực sự khác. Cầu nguyện cũng là biết ở trong thinh lặng cùng với Chúa Giêsu. Và khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, có lẽ chúng ta tới 5 phút trước và bắt đầu nói chuyện bếp xếp với người bên cạnh. Nhưng đây có phải là lúc bếp xếp đâu. Đây là lúc thinh lặng để chuẩn bị đối thoại. Đây là lúc cầm lòng cầm trí để chuẩn bị gặp gỡ Chúa Giêsu. Sự thinh lặng quan trọng biết bao. Anh chị em hãy nhớ điều tôi đã nói tuần vừa qua. Chúng ta không đi dự một buổi trình diễn văn nghệ, chúng ta đi gặp gỡ Chúa. Và sự thinh lặng chuẩn bị và đồng hành với chúng ta, ở trong thinh lặng cùng với Chúa Giêsu. Từ sự thinh lặng nhiệm mầu của Thiên Chúa, nảy sinh ra lời Ngài vang lên trong con tim chúng ta. Chính Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết làm thế nào để thực sự ở với Thiên Chúa Cha. Và chứng minh điều đó cho chúng ta với lời cầu nguyện của Ngài. Các phúc âm cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu rút lui vào các nơi thanh vắng để cầu nguyện. Khi trông thấy tương quan thân tình của Ngài với Thiên Chúa Cha, các môn đệ cảm thấy ước muốn có thể tham dự vào đó và xin với Ngài. Lạy Chúa xin dạy chúng con cầu nguyện. Nếu tôi không có khả năng nói lạy Cha với Thiên Chúa, thì tôi không có khả năng cầu nguyện. Chúng ta phải học nói lạy Cha, nghĩa là đặt mình vào trong sự hiện diện của Ngài với lòng tin tưởng con thảo. Nhưng để có thể học, cần khiêm tốn nhìn nhận rằng, chúng ta cần được dạy dỗ, và đơn sơ nói rằng, lạy Chúa xin dạy con cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, đây là điểm đầu tiên, khiêm tốn, thừa nhận mình là con, nghỉ ngơi trong Thiên Chúa Cha, tín thác nơi Ngài. Để vào nước trời cần trở nên bé nhỏ như các trẻ em, trong nghĩa các trẻ em biết tín thác. Chúng biết rằng có ai đó lo lắng cho chúng ăn, lo cho chúng mặc. Đây là thái độ đầu tiên, tin tưởng và tín thác như trẻ em đối với cha mẹ, biết rằng Thiên Chúa nhớ tới bạn và lo lắng cho bạn, cho tôi, cho tất cả chúng ta. Thái độ thứ hai cũng là thái độ của các trẻ em là để cho mình kinh ngạc. Trẻ em luôn luôn đặt ra hàng ngàn câu hỏi, bởi vì nó ước ao khám phá thế giới và kinh ngạc cả trước các vật bé nhỏ, bởi vì tất cả đều mới mẻ đối với nó. Để vào nước trời cần để cho mình kinh ngạc. Hay chúng ta nghĩ rằng, cầu nguyện là nói với Thiên Chúa như các con vẹt? Không. Đó là tín thác và rộng mở con tim để cho mình kinh ngạc. Chúng ta có để cho Thiên Chúa luôn luôn là Thiên Chúa của các ngạc nhiên gây kinh ngạc không? Bởi vì cuộc gặp gỡ với Chúa luôn luôn là một cuộc gặp gỡ sống động. Nó không phải là một cuộc gặp gỡ của viện bảo tàng. Nó là một cuộc gặp gỡ sống động, và chúng ta đi tham dự thánh lễ chứ không phải đi thăm viện bảo tàng. Chúng ta đi tới một cuộc gặp gỡ sống động với Chúa. Phúc âm cũng nói tới một ông Nicodemo nào đó, một cụ già, một người quyền thế trong dân Israel, đến gặp Chúa Giê-xu để hiểu biết Ngài hơn. Và Chúa nói với ông về sự cần thiết phải tái sinh từ trên cao. Nhưng điều này có nghĩa là gì? Có thể tái sinh không? Có thể có trở lại sự yêu thích, niềm vui, sự kinh ngạc của cuộc sống, kể cả trước các thảm họa hay không? Đây là một câu hỏi nền tảng của lòng tin. Và đây cũng là ước mong của mọi tín hữu đích thật. Ước mong tái sinh, niềm vui bắt đầu trở lại. Chúng ta có mong ước này không? Mỗi người trong chúng ta có ước mong luôn luôn tái sinh để gặp Chúa không? Anh chị em có mong ước này không? Thật ra, chúng ta có thể mất nó một cách dễ dàng vì biết bao hoạt động. Biết bao chương trình cần thực hiện, sau cùng chúng ta có ít thời giờ còn lại, và chúng ta mất đi điều nền tảng là cuộc sống của con tim. Cuộc sống tinh thần của chúng ta, cuộc sống chúng ta là một cuộc gặp gỡ với Chúa trong lời cầu nguyện. Thật thế, Chúa khiến chúng ta kinh ngạc bằng cách chỉ cho chúng ta thấy rằng, Ngài yêu thương chúng ta cả trong các yếu hèn của chúng ta nữa. Chúa Giê-xu Ki-tô là tế vật đền bù tội lỗi chúng ta, không phải chỉ tội lỗi của chúng ta, mà cả tội lỗi của toàn thế giới nữa. Ơn đó, suối nguồn của sự an ủi đích thật, Chúa luôn luôn tha thứ cho chúng ta. Điều này an ủi là một an ủi thật. Là một ơn đã được ban cho chúng ta qua thánh thể, là tiệc cưới, trong đó phu quân gặp gỡ sự giòn mỏng của chúng ta. Tôi có thể nói rằng, khi tôi rước Chúa trong thánh lễ, Chúa gặp gỡ sự giòn mỏng của tôi không? Có, chúng ta có thể nói điều đó, bởi vì nó thật. Chúa gặp gỡ sự giòn mỏng của chúng ta để đưa chúng ta trở về với ơn gọi đầu tiên của chúng ta. Ơn gọi là hình ảnh của Thiên Chúa và rông giống Thiên Chúa. Đó là môi trường của thánh thể, đó là lời cầu nguyện. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều đoàn hành hương khác đến từ Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, đặc biệt học sinh trường Đức Bà Simon Paris. Đức Thánh Cha cầu mong Chúa giúp họ tìm được bản tính toàn vẹn của họ trong cuộc gặp gỡ với Chúa, qua lời cầu nguyện và bí tích thánh thể. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Đan Mạch, Hòa Lan, Philippines, Hồng Kông và Hoa Kỳ, cũng như các nhóm đến từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Ngài cầu chúc chuyến hành hương Roma củng cố họ trong tình hiệp thông, tinh thần yêu thương và phục vụ người nghèo, các bệnh nhân và những người cần được trợ giúp nhất. Chào các nhóm Ba Lan, Đức Thánh Cha hy vọng chuyến hành hương là thời gian giúp họ cầu nguyện và sống lại chứng tá đức tin của các tông đồ và các vị tử đạo, cũng như gia tăng tình yêu và lòng hy vọng mà bí tích thánh thể là tuyệt đỉnh. Trong các nhóm tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các tu sĩ dòng Cappuccino hèn mọn đang tham dự đại hội quốc tế về việc đào tạo trong dòng. Các trẻ em chịu phép thêm sức vùng San Michele Salentino và Fiumicino, ban điều hành các hiệp hội giới trẻ bị bệnh tiểu đường, và ban nhạc vùng Reggio Calabria. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết. Ngày 15 tháng 11, Giáo hội kính nhớ Thánh Alberto Cả, giám mục tiến sĩ giáo hội. Đức Thánh Cha khuyên người trẻ củng cố cuộc đối thoại với Chúa. Các bệnh nhân tìm thấy sự ủi an khi suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa. Các cặp vợ chồng mới cưới duy trì tương quan thường hằng với Chúa, để cho tình yêu của họ phản ánh tình yêu của Thiên Chúa. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần các tín hữu và du khách hành hương năm châu, sáng thứ Tư, 15 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp tục với chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Viện phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về các chứng nhân của sứ điệp Fatima. Phần này chúng tôi sẽ trình bày giá trị của sứ điệp Fatima đối với thế giới ngày nay. Người ta đã không ngạc nhiên khi cả triều đại giáo hoàng của mình, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã miệt mài kêu gọi mọi người thực hành sứ điệp Fatima, vì Ngài chính là nhân vật chính trong bí mật thứ ba của Fatima. Nhưng đến thời Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 thì người ta đã rất ngạc nhiên, vì Ngài vốn là một con người duy lý, suốt đời viết thần học về Chúa Kitô. Nhưng lạ thay, khi lên ngôi Giáo hoàng, Ngài lại rất sùng mộ Đức Mẹ, đặc biệt với Đức Mẹ Fatima. Năm 2010, Ngài hành hương đến Fatima, và tại đây Ngài giảng một bài gây chấn động thế giới. Ngài nói ba điều. Thứ nhất, tại Fatima, cửa trời đã mở ra và người ta được thấy bí mật của trời. Thứ hai, ai nghĩ rằng sứ điệp Fatima đã chấm dứt thì người đó đã mắc sai lầm lớn. Vì quả thật, sứ điệp Fatima vẫn còn rất hiện thực và hiệu nghiệm. Thứ ba, tôi tin và cầu nguyện để khi kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, lời hứa trái tim mẹ sẽ thắng sẽ được thực hiện. Đến thời Đức Giáo hoàng Francisco, khi lên ngôi Giáo hoàng, Ngài lập tức viết thư cho trung tâm Fatima để xin dâng Ngài và triều đại của Ngài lên cho Đức Mẹ. Vì Ngài đã nói điều đó đến hai lần, nên trung tâm Fatima đã coi đó là việc nghiêm trọng. Vì thế, chính Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, đã triệu tập Hội đồng Giám mục và viết thư cho các giám mục bạn ở Fatima để ngày 13 tháng 5 năm 2013 dâng Đức Thánh Cha Francisco và triều đại của Ngài lên cho Đức Mẹ. Đến tháng 10 cùng năm, Đức Giáo hoàng Francisco đã yêu cầu kiệu tượng Đức Mẹ Nguyên Thủy sang Roma. Để đến ngày 13 tháng 5 năm đó, Ngài long trọng dâng loài người lên cho Đức Mẹ. Vì sao cả ba vị giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, Benedicto thứ 16 và Phanxicô đều quan tâm thực hiện lời Mẹ nhắn nhủ tại Fatima? Thưa là vì các ngài đã thấy tầm quan trọng của sứ điệp Fatima có ảnh hưởng tới vận mệnh thế giới và tới mỗi người Kitô hữu. Các ngài cũng đã tận mắt chứng kiến các lời tiên báo cũng như lời hứa của Mẹ đã được thực hiện quá tỏ tường. Và đồng thời, với cương vị lãnh đạo, với tầm nhìn toàn cầu và với trực giác thiêng liêng, các ngài thấy tình hình thế giới vẫn mong manh và nguy hiểm. Sứ điệp của Mẹ vẫn còn nguyên tính chất thời sự. Vì thế, cần tích cực, cấp bách và nghiêm túc thực hiện những điều Đức Mẹ truyền, để cứu bản thân và cứu thế giới. Nhìn lại tình hình thế giới hôm nay, chúng ta thấy không khác gì 100 năm trước. Nếu 100 năm trước có người chống lại Thiên Chúa và chống lại nhau, thì có người ngày nay cũng vậy. Về tội giết người và chống lại nhân loại, thì ngày nay chẳng kém, có khi còn hơn thời xưa. Ngày nay có giết người trực tiếp và giết người gián tiếp. Giết người trực tiếp đại trà như các vụ khủng bố. Chúng ta có thể nói, thiên niên kỷ thứ ba bắt đầu bằng chiến tranh khủng bố, với sự xuất hiện của các nhóm khủng bố ngày càng nhiều và ngày càng tàn bạo. Đầu tiên và gây chấn động sợ hãi nhất là nhóm Al-Qaeda có địa bàn hoạt động toàn cầu. Ghê sợ nhất là cuộc khủng bố cướp máy bay chở khách và cho đâm vào tòa tháp đôi tại Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Sau đó hàng loạt các tổ chức khủng bố khác đã xuất hiện. Mạnh nhất và quy mô nhất là nhóm muốn xây dựng các nhà nước Hồi giáo IS xuất hiện tại Syria và Iraq. Nhóm này đã giết hại biết bao dân lành, khiến cho hàng chục triệu người phải bỏ quê hương mình đi tìm nơi tị nạn. Và tại Nigeria, có nhóm Boko Haram ác độc chưa từng thấy, bắt các nạn nhân rồi thiêu sống. Và còn rất nhiều nhóm khủng bố khác nữa xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha Francisco gọi chiến tranh khủng bố là thế chiến thứ ba phân mảnh. Nó đã khiến cho hàng chục triệu người phải di tán và bị giết chết. Sự ảnh hưởng của nó là khiến cho mọi người sống trong lo âu sợ hãi, đặc biệt là tại châu Âu và Hoa Kỳ luôn phải đề phòng cẩn mật. Ngoài ra, còn có nạn giết người gián tiếp như phá thai. Tuy ít được mọi người quan tâm đề cập, nhưng sự độc ác và đại trà của nó không khác gì một cuộc chiến tranh lớn. Tổ chức Y tế Thế giới đã làm thống kê và cho biết trong 10 nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thì có tới 9 nước cộng sản, hoặc đã từng theo chủ nghĩa cộng sản. Việt Nam xếp hạng 3 về tội ác này. Và thật ghê gớm, chỉ 10 nước này thôi, số thai nhi bị giết hại đã lên đến 15 triệu 700 ngàn, tức là hơn cả số nạn nhân bị giết chết trong Thế chiến thứ nhất. Ngày nay, cái chết gián tiếp tăng gấp bội so với thời xưa. Chết gây ra do ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm thực phẩm và đồ tiêu dùng. Và tội lỗi lớn hơn cả chống lại loài người, đó là tội lỗi chống lại Thiên Chúa. Nếu thế kỷ 20 có hệ thống lý thuyết vô thần chống lại Thiên Chúa, thì thế kỷ 21 còn tinh vi hơn nhiều. Nếu xưa có vô thần hệ thống, thì ngày nay có vô thần tự phát. Nếu xưa có lý thuyết vô thần, thì ngày nay có vô thần thực hành. Và nguy hiểm hơn cả là việc chống Thiên Chúa được cài đặt vào hệ thống văn hóa và pháp luật. Nhiều nước đã có luật cho phép phá thai, cho hôn nhân đồng tính, cho chuyển đổi giới tính. Người ta tự cho mình có quyền quyết định theo ý mình. Quả thật, chúng ta thấy một bức tranh đen tối về xã hội và con người. Đằng sau tội lỗi chống lại Thiên Chúa và chống lại nhân loại có bàn tay của ma quỷ. Chúng ta không làm gì được ma quỷ, nên phải cậy trông vào sức mạnh của Thiên Chúa và của Đức Mẹ. Chính vì thế, việc chúng ta có thể làm, cần làm và phải làm ngay, đó là thực hiện lời Mẹ dạy. Thứ nhất, hãy ăn năn sám hối, ý thức trong tội lỗi của nhân loại, có tội lỗi của mỗi người chúng ta. Nên hãy ăn năn sám hối tội lỗi của chính mình, sửa đổi đời sống của chính mình. Thứ hai, hãy siêng năng lần hạt mân côi. Đây là phương thế hữu hiệu đã được chứng nghiệm qua lịch sử giáo hội, và nhất là được Đức Mẹ khuyến khích thực hành. Thứ ba, hãy tôn sùng đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Yêu mến trái tim Mẹ thì chúng ta sẽ hoán cải chính mình và hoán cải thế giới. Ở gần Mẹ, trái tim Mẹ sẽ uốn nắn đào tạo trái tim chúng ta, để chúng ta từ bỏ trái tim chai đá và đón nhận trái tim bằng thịt, biết yêu thương, cảm thông và tha thứ. Và nhờ đó, thế giới mới có hòa bình. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong ngũ khúc cầu nguyện.
Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con buồn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm nghi tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha ban nài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, vì nguồn nghỉ an trong Chúa muôn đời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một nhà báo có dịp dự một đám tang của người Mông đã không khỏi ngỡ ngàng trước thái độ ứng xử của người dân bản với cái chết của một người tên Vàng Xú Rùa. Họ vui đùa, rượu thịt, nhảy múa, khèn ca tưng bừng ngay cạnh cái xác của anh ta như thể đang trong ngày hội. Vị nhà báo vô cùng thắc mắc. Tại sao người ta lại hả hê với cái chết của anh rùa đến thế? Hồi còn sống, anh ta ăn ở thế nào? Cái chết đến với anh ta ra sao? Một loạt câu hỏi lẩn quẩn trong đầu. Anh liền đánh bạo mang những khúc mắc đó hỏi vị trưởng bản. Sau khi nghe câu hỏi, vị trưởng bản cười khà khà rồi chậm chậm trả lời bằng chất giọng chắc nịch đặc quánh rằng: cái bụng của thằng rùa rất tốt. Nó thương vợ, thương con, thương dân bản. Ai cũng quý mến nó. Nó chết vì tai biến nên cũng chẳng phải chạy chữa lâu. Tao còn không kịp mời thầy Mo về. Trăm đời nay, nghìn đời nay, người Mông vẫn vậy. Cái chết với bọn tao không phải là hết. Ăn ở tốt như thằng rùa, chết sẽ được lên vàng. Rồi sang kiếp khác mới khỏe mạnh, sung sướng. Nên nếu mến thằng rùa, thì trong đám ma nó phải thật vui. Mày là khách, hôm nay đến đây đúng ngày này, mày cũng phải cười nhiều vào. Người sống phải cười hộ người chết. Quý vị và các bạn thân mến, đã từ lâu chúng ta thường có cảm xúc rất đau buồn và thương tiếc cho sự ra đi vĩnh viễn của người thân. Nên nếu chúng ta nghe được cách ứng xử và thái độ vui vẻ của người Mông đối với người chết, chắc chắn mỗi chúng ta sẽ không tránh khỏi sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Xin không làm bàn thái độ đúng sai của ai đó trước người còn sống hay đã qua đời. Nhưng tháng này là tháng 11, tháng tưởng nhớ đặc biệt đến các linh hồn. Xin được một lần nữa để ta chiêm nghiệm về sự sống và cái chết. Nếu ta nhị nguyên giữa hai sự sống chết, chắc chắn khi ta đối diện với cái chết, chúng ta không thể tránh khỏi cảm giác mất mát và chia lìa. Nhưng nếu mỗi chúng ta thấy được rằng, trong sự sống đã có mầm của sự chết. Cứ sống thêm một ngày, điều đó có nghĩa là chúng ta lại gần cái chết thêm một ngày. Sống thêm một ngày là sợi dây của sự sống của chúng ta rút ngắn thêm một chút, và như thế, khoảng cách của chúng ta đối với cái chết lại gần hơn thêm. Bên cạnh đó, chúng ta cũng biết rằng, trong các sự công bằng trên thế gian này, thì cái chết là điều công bằng nhất. Nên bất luận, dù ai nghèo hay giàu, tốt hay xấu, sang trọng hay nghèo hèn, tất cả đều không thể nào từ chối cái bản chất công bằng của sự chết. Hơn nữa, dù chắc chắn chúng ta sẽ phải hoàn toàn bước ra khỏi dương thế, nhưng trong niềm tin Kitô giáo, qua bên kia cái chết là bước vào sự sống vĩnh hằng. Vậy làm gì chúng ta có mất mát và làm gì chúng ta có chia lìa vĩnh viễn? Chúng ta chỉ tạm thời vắng nhau trong một khoảng thời gian, rồi sau đó chúng ta lại đoàn tụ trong nhà cha của chúng ta ở trên trời. Dĩ nhiên là con người với một trái tim hoàn toàn bằng thịt, với đầy đủ những cảm xúc mà Chúa đã ban cho chúng ta, thì chắc chắn chúng ta không thể tránh khỏi sự ngậm ngùi, nhớ nhung, buồn thương khi ta không biết đâu là khoảnh khắc hội ngộ của cuộc chia tay này. Thế nên, chúng ta có quyền buồn, có quyền khóc, nhưng đằng sau những giọt lệ buồn thương ấy, chúng ta vẫn sớm có thể nở nụ cười trong niềm tin, trong sự chắc chắn của ngày đoàn viên với những người thân yêu của chúng ta. Lạy Chúa, trước mỗi cái chết của một ai đó, xin cho chúng con biết thay hai từ vĩnh biệt đầy vô vọng bằng hai từ tạm biệt đầy hy vọng vào một ngày hội ngộ chắc chắn trong vương quốc của tình yêu và sự sống trường tồn. Amen.
Lạy Chúa, Ngài từ bi pháp thương vô vàn, phần bày tôi biết bao lỗi lầm, xin chớ chấp tội con. Nào ai luôn đứng vững, giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhan Ngài. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng phán hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng phán.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.